Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục học tham thiền, chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 75, thì tôi triển khai nhằm ngày 18 tháng 6 năm 2008. Hiện giờ là 2:30. Các vị nếu có cái quyển như quyển thiền sư thi tập đó, thì các vị xem lại cái bài thơ, cái tựa đề là Thiền Trà. Thiền trà có nghĩa là mình uống trà mà mình có chánh niệm, mình có chánh tư duy, mình có tu tập về cái ý niệm về chỉ, về quán. Chứ thiền thì mình nói cho nó rộng là mình phải nói vậy đó. Chánh niệm, chánh tư duy, hoặc là chỉ, hoặc là quán, cũng gọi là thiền na. Cái từ đó nếu mà các Phật tử mà có đọc cái bộ kinh Viên Giác đó, thì đó là ba cái pháp tu căn bản của ba đời Bồ Tát và Phật. Phải đi vào con đường đó mới thành Phật được. Đó là Samatha. Một là Samatha, hai là Tama Bát Đề, ba là Thiền Na. Mình có thể hiểu là chỉ quán và chỉ quán song tu. Ba cái pháp tu đó nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, tùy theo tâm tính của mọi người mà có thể tu chỉ trước, rồi tu quán kế đó, rồi tu tư duy chánh niệm thiền định sau đó, hoặc là tu quán trước rồi tu chỉ, rồi tu chỉ quán xong tu, hoặc là tu tư duy trước thiền định trước, rồi tu chỉ trong rồi tu quán. Nghĩa là ba món đó có thể luân chuyển xoay dần trước sau tùy theo môi trường hoàn cảnh, đều không có gì trở ngại hết. Tùy theo cái môi trường, cái điều kiện gì đó nó xuất hiện trước cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm xúc biết của mình bằng cái gì đó mà có thể cái này trước nó xúc chạm, nó khởi ra cái Samatha trước cũng được, nó khởi ra Tama Bát Đề trước cũng được, nó khởi ra Thiền Na trước cũng được, rồi trong ba pháp đó nó tương quan tương duyên nhau mà để dẫn tới cái chỗ cái tâm của mình thanh tịnh, trong sáng, bình yên, thanh thoát và đỉnh cao là giác ngộ. Thế thì đạt cái mục đích đó, vậy ra là mình đã tới nơi rồi đó. Còn cái việc trước sau không có sao hết. Thế nên cái chữ thiền trà đó tức là mà uống trà mà có chánh niệm, chánh tư duy. Cái bài này tôi để cái đề tài là thiền trà. Thì khi mà lớn tuổi rồi thì người Việt Nam mình đó mà, người Á Đông, thì có cái tập quán là lớn tuổi rồi uống trà. Dường như ai cũng thích uống trà. Thì nhỏ tuổi thì cũng uống, nhưng mà nhỏ tuổi thì ta gọi là khắc ẩm thanh tiền, muộn ẩm trà. Ở cái lúc tuổi nhỏ thì mình lao động, mình nặng, mình làm những việc nặng, những việc mệt nhọc, Cho nên uống là trà mà uống mà cái thứ mà chung nhỏ nhỏ đó thì không nhầm gì hết. Uống bằng cốc, bằng ly cốc, ly cối, uống lần cả nửa lít, thậm chí có người uống lần gần lít, uống một hơi một gần lít. Cho nên trà mà uống cái thứ cái bình tròn tròn bằng cái quýt đó thì không ăn thua gì. Gần như nhai nuốt hết cũng còn được nữa, không có đủ sức. Còn những người mà uống trà nhà nghề đó thì ta uống cái chung nhỏ xíu bằng trưng cái trái quýt đạn nhỏ hơn đó, bằng trưng trái tắc, cái trái tắc như vậy. Vì cái uống cái đó đó mới đúng là chánh hiệu là người uống trà. Thành ra người xưa ta có câu là khắc ấm thanh tiền muộn ấm trà. Khi khác là để chỉ lúc mình lao động mệt nhọc làm việc nặng việc lớn đó, thì uống nước lần cả cốc cả nửa lít trở lên cũng hết luôn. Đó là khắc uống nước trong nước suối, còn buồn thì mới uống trà. Do vậy cho nên là cái bài thiền trà này đó, nó nếu mà nói về cái hệ tư tưởng của kinh điển đạo Phật á, thì nó là cái nguồn tư tưởng của Nhân Thừa và Thiên Thừa. Nhưng mà các Phật tử nên nhớ rằng là dầu là Nhân Thừa Thiên Thừa chứ nó là cái nền tảng để xây dựng Thanh Văn Duyên Giác, Đại Thừa và Tối Thượng Thừa. Chứ không phải mình nói Nhân Thừa Thiên Thừa rồi mình coi thường nó, không được, không được coi thường. Nó giống như là cất cái nhà mà 100 tầng ở các nước, ta cất cái nhà 100 tầng, 50 tầng, 70 tầng, cho tới 100 tầng. Là đều là phải có cái nền dưới hết, cái móng ăn sâu dưới đất. Thành ra cái sâu dưới đất lại là cái cần thiết để cất cái nhà cao tầng. Vì vậy mà cái nguồn tư tưởng Nhân Thừa Thiên Thừa mình không thể xem thường được. Tuy nhiên là mình phải biết rằng là nó là nền móng, mà muốn xây cái nhà tâm tầng thì phải xây lên chứ không phải ngừng ở đó được. Ngừng ở tầng thứ một thì nó là chỉ là tầng thứ một, chứ nó không có thành cái tòa cao ốc được. Mà muốn có cái tòa cao ốc trăm tầng là đương nhiên là phải đầu tư thêm công sức tiền của thì mới có lên cao cái nhà trăm tầng được. Thế thì cái thiền trà này đó, chúng ta để ý về cái nền móng, chúng ta nghiên cứu, chúng ta học tập xây dựng nền móng dựa trên cái cơ sở của Nhân Thừa và Thiên Thừa. Giờ đây tôi đọc cái bài này, thiền trà tức là uống trà có chánh niệm, chánh tư duy. Uống nước suối đã lòng khi giải khát, nhấp trà ngon quán niệm chuyện nhân tình. Đã là đời có trọng cũng có khinh, cảnh giác mạnh kẻ tâm xà khẩu Phật. Ít ai biết mắt trời như điện chớp, soi lòng người rọi khắp hết trần gian. Ở năm rồi trước đoạt của nhà Đông, năm nay đến dựng xây cho nhóm Bắc. Vật phi nghĩa chẳng cứ đâu làm chắc, sự nghiệp này như băng nổi biển nước sôi, như cát trôi theo dòng thác của núi đồi. Ai ngăn được vô thường đổi thay xoay chuyển, lập sanh kế với âm mưu quỷ quyệt, sự nghiệp cơ đồ, bông bí cánh phù dung. Cái bài này đó mình nghe qua ra thì mình thấy rõ là đây là rõ ràng là Nhất Trà Ngôn quán niệm chuyện nhân tình rất là rõ ràng. Uống nước suối đã lầm khi giải khát là Nhất Trà Ngôn quán niệm chuyện nhân tình, cho nên là một loạt câu thơ ý tưởng nó gần gũi trong cuộc sống, trong chuyện nhân tình mà mọi người đều có thấy, có nghe, có gặp ở trong cuộc sống. Cho nên cái này thì cũng có Phật tử nói rằng là tôi giảng thường thường nó đi sâu vào đại thừa cao quá, có khi khó nghe dữ lắm. Thì cũng có người muốn nghe cái dễ nghe hơn, thì dễ nghe là như vậy đấy, như bài này là cái bài dễ nghe. Nhưng mà rất tiếc là cái bài dễ nghe đó đối với cái nguồn tư tưởng mà tôi dùng ý để hiến tặng cho Phật tử đó, thì nói đúng là đối với tôi là khó nói. Bởi vì nó quen giảng kinh từ tiểu thừa, từ nhân thừa, thiên thừa, nó đi lên thanh văn duyên giác thừa, rồi từ thanh văn duyên giác thừa nó đi lên đại thừa, thì cái nguồn tư tưởng nó đi như vậy thì tôi đi rất là dễ. Mà nó ngần ngang chỗ nhân thừa, thiên thừa thì đối với tôi rồi là như tôi đã có nói đấy, cái đó đối tôi lại là khó lắm mới làm được. Giống như chạy xe ở nước Mỹ mà của Phật tử, ở nước Mỹ, ở nước Úc, ở nước Pháp rồi đó. Cái đường cao tốc của người ta chạy 150 cái số giờ thoải mái, mà mình bắt người ta chạy có 50 cái số giờ, 60 cái số giờ thì cái người lái xe đó nói đúng là khó chạy lắm, chứ không phải là sướng đâu. Chạy không thấy, không giữ ý. Nếu lý do gì đó bắt buộc đó thì phải ráng mà chịu vậy, chứ còn không giữ ý. Thì giảng kinh cũng vậy, mình ngừng ở chỗ cái chỗ mà dễ nghe thôi á, thì nó phạm vi nhân thừa thiên thừa, thì tự mình đặt, thì giả sử như có người trí người ta hỏi cao hơn cái điểm kia thì mình bị kẹt, thì giống như là mình có thể trả lời không được vậy, mình bị kẹt cái chỗ đó. Mà sự thật thì đạo Phật thì đối với cái chuyện hỏi từ thấp lên cao đó, không có cái mà không trả lời được. Có thể nói là trả lời được hết, hướng dẫn được hết, chẳng qua là người ta phù hợp hay không, rồi người ta nghe hay không, chứ hướng dẫn được hết, từ thấp tới cao. Do vậy mà thường thường là trong lòng mình tưởng tượng rằng nếu mình nói cái chỗ ngang, cái chỗ bực thấp đó mà mình nâng á, thì giống như nó chưa có hết cái mà cái cần thiết để đáp ứng sự yêu cầu của người ta cần vấn, người ta nạn hỏi mình. Do vậy mà khó, ngừng cái chỗ đó là khó. Thế thì bây giờ học cái bài dễ đây. Uống nước suối đã lầm khi giải khát, nhưng mà Nhất Trà Ngôn là quán niệm cái chuyện nhân tình. Thường thường là những vị lớn tuổi uống trà là thường hay quán niệm. Chứ quán niệm là mình nói theo cái nghĩa, cái chữ của người có đạo Phật. Còn người thế gian thì thông thường thì người ta không có nói chữ quán niệm, mà người ta nói rằng là chiêm nghiệm hay là nghĩ ngợi. Chấp trà ngon, nghĩ ngợi chuyện nhân tình, hay là chiêm nghiệm chuyện nhân tình. Chiêm nghiệm thì nó sâu sắc hơn cái chữ nghĩ ngợi. Chữ nghĩ ngợi thì phổ thông, bình dân. Còn chiêm nghiệm có nghĩa là dựa trên một cái cơ sở đó mà mình quán chiếu, tư duy, phân tích nhận thức sâu hơn thì gọi là chiêm nghiệm. Thì người thế gian nó có cái đó, những cụ già có hay có cái đó. Nhất Trà Ngôn quán niệm chuyển nhân tình. Mà chuyện nhân tình đó thì nó như thế này, đã là đời thì có trọng cũng có khinh. Điều đó là sự thật. Đây là quan niệm chuyện nhân tình đấy. Chứ cái câu đã là đời có trọng cũng có khinh đó, mà nói giáo lý đạo Phật đó là không được, cái đó ngàn gần chỗ đó không được. Tôi nói cái chỗ đó rồi Phật tử nghe là để ý đó. Nói câu đó là tu hành mà đạo cao, thiền sư cao cấp mà nói câu đó là không được. Vì sao vậy? Vì anh không được quyền trọng ai hết, mà anh cũng không được quyền khinh ai hết. Đấy, cái chỗ đó đó là nghe như dễ vậy đó, mà ngầm chỗ đó biểu tôi ngầm đó tôi chịu không được. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là một vị đế vương trước mắt, một vị hoàng tử xuất gia, mà đi làm người khất thực. Khất thực nói cho rõ, chỉ khất là sinh, chứ thực là ăn, tức là đi sinh để mà ăn, để mà sống, thì còn khinh ai được nữa chứ. Đấy, cho nên là anh nói chỉ khinh là không được rồi. Anh làm thiền sư, anh làm pháp sư, anh làm người giảng đạo, mà anh đề cập tới cái chữ trọng và khinh là anh là trật đạo Phật rồi. Đấy, cho nên là bảo thì người không được là vậy đó. Người không được là vậy đó. Anh nói chữ đó là anh sai rồi. Anh trọng là anh là cái thằng thượng đội hạ đạo. Anh trọng những ông mà đề quan cao chức lớn là anh là cái thằng thượng đội hạ đạo, thì anh không xứng đáng là một vị tỳ kheo, một vị thừa đại đức, một vị thượng tọa, càng không được hòa thượng. Hòa thượng là không được quyền có khởi cái ý niệm trọng và khinh. Do vậy cho nên là những hòa thượng như vậy, thượng tọa như vậy, đại đức như vậy là mình không trọng, mình không quý họ, không hề có tội gì hết. Bởi vì anh không phải là vị tỳ kheo, anh không phải là cái người mà có khả năng lãnh cái trách nhiệm tam giới chi đạo sư, làm thầy của chúng sanh trong tam giới được. Anh không phải là cái người tứ sanh chi từ phụ được. Anh không thể đóng vai trò làm cha lành của bốn loài được. À, cho nên là khi mà nói tới chữ trọng khinh này là mang một cái lỗi rồi đó. Là cái lỗi của vị pháp sư rồi đó, của vị thiền sư rồi đó. Nhưng mà tại vì là cái tập thơ này là tôi làm đủ thứ hết đó, chơi mà. Nên để này mình nói cao không người ta nói mình nói thấp không được. Mình nói đại thừa không người ta nói mình không biết nói tiểu thừa. Tụi mình nói tiểu thừa rồi người ta nói mình không biết nói nhân thừa. Cho nên là tôi làm bài thơ này để đáp ứng cái thành phần, nghĩa là các Phật tử mà mới tập nghe kinh đấy. Chứ đối với tôi mà dùng cái chữ mà đã là đời có trọng cũng có khinh nó là không được đó nha. Không được quyền nói như vậy. Anh là thiền sư, anh không có quyền anh trọng ai hết đó. Anh trọng ai, anh là trở thành cái thằng thượng đội hạ đạp, cái thằng mà khum lưng uốn gối, mà có những người nó chửi tục hơn, nó chửi mạnh hơn, nó nói là cái kẻ bờ rít liếm dài. Trời đất ơi, nó chửi vậy thì còn gì, mình lấy gì mình đỡ. Cho nên nó khó vậy đó chứ, thành ra tôi giảng tôi không được là vậy đó. Bảo tôi nói thấp dễ hiểu hơn, dễ hiểu khó nói lắm, nói là nó kẹt vậy đó. Chửi một hơi vậy lấy gì đó. Thiền sư mà anh khởi cái tâm trọng à, trọng ai? Trọng những người có tiền hả? Đưa anh cho bạc tỷ 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 vậy đó, để anh về anh tạo đất đai làm nghĩa trang cái địa, rồi anh cất làm cả chục cái chùa, mà mỗi cái chùa 15 tỷ hay 20 tỷ vậy đó, anh trọng với người đó hay sao? Nếu mà anh mà khởi tâm trọng là anh là không phải là cái thằng gì hết, anh là cái thằng gian xảo, cái thằng thượng đội hạ đạp, cái thằng lưu manh, chết rồi lấy gì đó? Để anh khinh ai? Những người không có tiền cho anh khinh hả? Không có tiền cúng dâng lại cho anh là anh khinh ta hả? Không được. Cho nên cái từ này là không thể ngừng cho nó được, mà phải chửi một loạt, phải đặt vào cái người khác, cái người mà có lương tâm lương tri, cái người mà có cái tâm là bình đẳng, bác ái, vị tha, người ta chửi một loạt thì lấy gì đó? Đó, nó khó vậy đâu. Tôi nói này Phật tử nghe rồi mới thông cảm cho tôi, tại sao mà tôi không nói dễ được. chửi vậy đó, mà nói dễ là coi như người ta chửi tôi đó. Nãy giờ tôi nói vậy đó có nghĩa là người ta chửi tôi rồi đó. Tôi lấy gì tôi đỡ đây? Đấy, do vậy cho nên là các Phật tử thông cảm nghe cái bài này, có nghĩa là mình nghe cái chuyện quan niệm chuyện nhân tình đây là thuộc chuyện nhân thừa đó nha. Thuộc chuyện nhân thừa đó tức là chuyện của dân gian đấy. Chứ đạo Phật thì gần ở đây không được. Tôi đặt cái câu hỏi giả sử nãy giờ đó là tức là tôi chửi tôi rồi đó. Em thiền sư mà anh nhất là đã là đời thì có tổng cũng có kinh là anh chưa được rồi. Ai có trọng thì được, ai có kinh ai đó thì được. Mà anh là thiền sư, anh là pháp sư, anh là tam giới chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là anh không được quyền ở cái đó. Đó nó khó vậy đó. Anh là thầy của bốn loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thất sanh, quá sanh. Anh là thầy của chúng sanh trong ba cõi, mà anh trọng ai, anh xin ai? Chết đứng không bao giờ trả lời được. Anh, Đức Phật của anh là người anh sinh kia mà, từ một vị hoàng tử và có khả năng làm vua đích thực, không còn ai khác nữa, mà bỏ đi xuất gia đi tu hành để trở thành một người anh sinh, một người không có gia cư, không có nghề nghiệp, không có một cái sở hữu chủ bất cứ là một món gì, thì còn khinh ai được nữa. Vậy mà anh nói có trọng cũng có khinh, vậy thì anh là cái thứ gì? Anh có phải là đệ tử của Phật Thích Ca hay không? Nếu đệ tử của Phật Thích Ca mà anh nói vậy là anh phỉ báng đức bổn sư của anh, thì anh là người đệ tử Phật cái gì? Đấy, chửi tới tóc trong đầu vậy đó, lấy gì chịu nổi. Cho nên cái câu đó là cũng cái câu mà phải học đó. Tôi thấy cái này đối với tôi nó dễ quá, tôi không có muốn triển khai cái bài này. Nhưng mà không triển khai bài này là bất cứ người Phật tử nào có thể chửi tôi được hết. Chửi giống như tôi nói nãy giờ vậy, nói rất nặng vậy đó, mà không có cách gì để đỡ hết. Không đỡ nổi. Thành ra là tôi mong rằng là các Phật tử nghe cái điều này để ý đó. Không dễ đâu. Thành ra nghe cái bài này được phép nghe, nhưng mà mình phải hiểu đây là nhân thừa đó nha. Là đạo Phật dạy về nhân thừa Phật giáo, tức là cái giáo lý đạo Phật dạy cho con người đi trên mua cái vé đi xe. Cái cổ xe này nó chở con người đi đến cái địa vị của con người, chứ chưa cái đi đến cái địa vị của hiền thánh và của Bồ Tát. Càng không có cơ hội để đi tới đạo Phật được, không có cơ hội để thành vô thượng Bồ Đề được. Mà đây là mình mua cái vé xe hạng bé, thì mình phải đi vòng quanh ở trong cái thành phố, giống như mình mua xe bus mà, xe buýt á. Xe buýt thì đi vòng vòng gần gần chứ không có đi xa hơn được. Ta định con đường đó chạy cái tuyến lộ nào đó thì chạy tới chạy lui tuyến đường đó thôi, chứ không có đi xa được. Hồi xưa ở Việt Nam ta có gọi là xe buýt thì chạy trong thành phố chừng khoảng đường dài khoảng 15 cái số trở lại. Bây giờ thì chạy xe buýt gọi là xe buýt là chạy đường dài có thể là trăm cây số, trăm rưỡi cây số, chứ nào không có chạy nguyên khắp cả nước được, vì nó là loại xe gọi là xe bus. Còn muốn đi đường dài là phải mua xe đi đường thường từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam và đi khắp nước đều được hết. Còn xe bus thì chỉ đi trên cái phạm vi của tuyến đường đó là thôi. Cho nên mình học cái bài này đó là mình phải hiểu rằng là đây là giáo lý của nhân thừa, đi trên cái cổ xe mà nó đưa mọi người tới cái địa vị của con người, của con người trong xã hội, chứ nó không đưa con người đi thành thanh văn dương giác Bồ Tát. Càng không có mong chờ tới khi quả vị Phật được. Do vậy mà nghe được, nghe vậy rồi đó thì mình học câu này không sao, mình học cái câu đã là người có trọng cũng có khinh. Và đây là ta bảo này, cảnh giác mạnh kẻ tâm xà khổ Phật. Kẻ tâm xà khổ Phật này đó phải cảnh giác à, ở nhân thừa phải cảnh giác à. Chứ mà tu như Phật thừa, đại thừa đó thì tâm xà khổ Phật cũng không sợ. Cái người mà tu đại thừa với tu Phật thừa đó thì tâm xà khổ Phật không có sợ. Nhưng mà mình tu nhân thừa mình phải sợ, phải cảnh giác à. Ồ cái chỗ này rồi nữa, rồi tôi ngừng đây cũng không được. Tại sao mà tu đại thừa không sợ cảnh là những kẻ tâm xà khẩu Phật? Là tại vì nếu mà cái người mà tu đại thừa đó thì Đức Phật dạy rằng là Bồ Tát là phải tu, là phải học cái chỗ mà hàng phục cái tâm mình, cái cách của Phật dạy, rồi phải trụ cái tâm mình theo cái cách của Phật dạy. Mà hàng phục cái tâm mình mà như kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy đó, thì 10 loại chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 10 loại chúng sanh như vậy, cái người tu theo đạo Phật đều độ cho họ hết, đều dạy dỗ cho họ hết, đều hướng dẫn cho họ để vượt ra những cái khổ của tam giới, để có được niết bàn, có được bồ đề. Do vậy mà cái người tu hành đó là cái bậc tam giới chỉ đạo sư, là thầy của chúng sanh trong tam giới, thì là có cái gì mà cạnh tranh mà gây hận gây thù với người khác đâu, mà là cái người đạo sư dẫn đường cho chúng sanh, đưa họ ra khỏi cái khổ lụy của tam giới. Vì làm gì mà có cái chuyện mà sợ cái kẻ tâm xà khẩu Phật, có cạnh tranh về tiền tài, về danh vọng, về sự nghiệp, về địa vị gì với họ đâu. Cho nên họ đâu có phun cái nọc độc là tâm xà của họ ra đối với mình. Họ cũng tránh là dọn mồm khua môi múa mỏ để nói về cái đạo lý với mình nữa. Mình bởi vì mình vượt hơn, mình vượt ra cái cần thiết của họ nói, họ dụ khị mình rồi. Người ta nào có nói ngon nói ngọt cỡ nào đi nữa là họ dưới cơ mình rồi, thì họ đâu có cái nói ngon nói ngọt để lừa đảo mình được nữa. Do vậy trên cái này gọi là khẩu Phật, họ cũng không làm gì được mình. Mà tâm xà họ cũng không phun được cái nọc độc đó đối với mình, không có cơ hội. Đấy. Nhưng mà mình phải cảnh giác mạnh với những kẻ tâm xà khẩu Phật, là mình là cái người phải là còn tranh danh nè, còn đoạt lợi nè, còn mưu tiền tài danh vọng sự nghiệp ở trong cõi đời này, thì mình mới phải cảnh giác những kẻ tâm xà khẩu Phật. Đây cái chỗ đó đó, chỗ đó ngừng chỗ đó cũng không được. Bởi vì anh tu hành thật sự mà đúng anh là Bồ Tát, anh biết hàng phục cái tâm anh đối với 10 loại chúng sanh, anh hàng phục, anh giáo hóa họ mà anh không thi ân, không cần thi ân. Rồi anh trụ cái tâm của anh, cái chỗ cái bằng ân vô sở trụ như sinh kỳ tâm, anh bố thí hết, anh bố thí cả mắt, bố thí cả tai, cả mũi lưỡi thân ý, nghĩa là lục căn anh bố thí hết. Lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp anh không hề tương quan tác dụng gì hết đối với lục căn của anh, anh buông bỏ hết, anh thấy giảng pháp giai không duyên sanh như quyển, thế thì anh bố thí hết ráo rồi, anh còn có lấy cái gì đâu nữa mà anh phải cạnh tranh với ai để anh phải chế ngự những cái kẻ cảnh giác với kẻ tâm xà khẩu Phật chứ. Đấy, cho nên cái câu này, cái bài này nha, học là học cái nhân thừa đó, chứ mà học cao là cái bài này là thiền sư không được phép nói đó. Tại vì tôi giết chơi mà, ngay cái lời phi lộ tôi đã nói rồi, thơ của tôi là chẳng thi chẳng thơ gì cả. Nó là cái duyên cớ để moi móc những cái gì của trong kinh điển ra, có lúc thì moi móc trúng cái nhân thừa, có lúc thì moi móc trúng cái chất liệu của thiên thừa, rồi có lúc thì moi móc rạch xé lấy ra được cái chất liệu của thanh văn duyên giác thừa, rồi có lúc thì moi móc trúng cái chất liệu của đại thừa, rồi đem ra mà viết để làm cái điều kiện, cái dữ liệu, cái đề tài để mà triển khai giáo lý, gọi là hướng dẫn tu học từ xa, cũng là chơi thôi. Còn ai nghe, nghe không nghe, không có sao hết á. Nghe thì rất là vui mừng, rất là, thậm chí gọi là cảm ơn đó mà. Cảm ơn những người nghe, những người cùng với mình đi trên một con đường thì vui đó, quý lắm đó. Mà không nghe thôi, không sao hết. Cho nên là cái bài này là moi móc trúng cái giáo lý của nhân thừa. Nhưng mà ác con cái, khổ con cái là khi mà nói là bảo tôi gần chỗ nhân thừa, hoàn toàn tôi gần được. Nói nãy giờ đó là không phải nhân thừa rồi đó, nó đi lên đại thừa rồi đó, đại thừa tư tưởng rồi. Đấy, cho nên là các Phật tử cũng thông cảm cho. Vì vậy mà cả đời tôi giảng kinh, tôi thường nói là chơi, nghe chơi, học chơi, hành chơi, tu chơi. Rồi kể cả bệnh hoạn thì cũng uống thuốc chơi. Rồi già rồi nó không sống nữa, nó chết cũng là chết chơi. Đó là cái ý vậy đó. Bởi vì tôi thấy không có nói cái gì trúng được hết. Nó trúng như người đại thừa thì nó không trúng như người tiểu thừa, mà nó trúng như người tiểu thừa thì nó không trúng như người nhân thừa. Mà trúng với người nhân thừa đó thì những người thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa, người ta nghe người ta không chịu, ta không chịu gần cái chỗ đó. Cho nên là tôi đề xuất cái từ chơi là vậy. Mà thật sự là nhân thừa là phải là cảnh giác mạnh với kẻ tâm xà khẩu phật đấy. Cuộc đời tôi mấy mươi năm lăn lộn ở trong đạo Phật, tôi bị cái này cũng nhiều lắm mà chứ, tôi đụng cũng nhiều lắm chứ. Cũng như Phật tử ai cũng có bị và ai cũng có đụng hết á, đụng những kẻ tâm xà khẩu phật. Nhiều cái mình nói ra, có cái mình không nói ra, rồi mình cứ thân thớt vậy cho nó qua vậy thôi. Chứ có đụng, có gặp tâm xà khẩu phật, miệng thì ngọt xớt, miệng thì ngọt xớt, thương, kính, quý, mến, ngọt xớt. Nhưng mà thật sự trong lòng không hề có thương thiệt, không hề có quý thiệt, không hề có mến thiệt. Nhiều khi ôm hung nữa. Mình nói, thành ra mình nói len, nó lan phải không? Ở chứ còn những nhà làm chính trị thì ta ôm hung nhau chứ mà hãy coi chừng. Hãy coi chừng nhau á. Những nhà làm chính trị là phải học hung ấy, phải học ôm hung à. Giống như là Nhất Hạnh Thiền Sư đã nói là thiền mà có giải thứ thiền ôm nữa đó, có thứ thiền hung nữa đó, thiền lại đó, rồi ôm hung là cũng một thứ thiền. Các nhà chính trị là phải gặp nhau ta ôm ta hung không khó gì hết đó. Nhưng mà ôm hung đó là khi nào là cùng một cái lý tưởng đi từ trước tới sau. Chứ nếu mà nửa chừng mà lý tưởng anh mà anh có cái gì mà bất bình đó, bất đồng đó ha, thì cái vấn đề ôm hung nó coi như không có gì hết. Cái đó mình nói hơi rộng đó, mà nói rộng không cần thiết đâu. Tại vì ở đây nó có câu là cảnh giác mạnh kẻ tâm xà khẩu phật đó. Thì cái người Phật tử thế gian thì cái điều đó cảnh giác là đúng, nên cảnh giác, cần phải để ý câu đó. Ít ai biết mắt trời như điện chớp, soi lòng người mà rõ khắp cả trần gian. Đây là cái chữ mắt trời này, ít ai biết mắt trời như điện chớp. Câu này anh học đạo Phật cao, anh nói cũng anh cũng không được quyền nói cái đó. Ông nói câu đó đó, trời là ở đâu? Trời là dầm lên trời đó hả? Trời cao trên đầu, phía trên đầu mình đó hả? Trật lắc thiền sư ơi, ở trên đó không có trời gì hết trơn. Theo đạo Phật thì trên đó không có trời gì hết. bởi vì anh dòm lên, anh ngửa đầu lên thì anh tưởng anh là lên trên hả? Không có trên đâu, cái vũ trụ này nó không có trên dưới gì hết. Hành tinh thiên thể đều là lộn xộn nhau trong một bầu vũ trụ xây dựng, gọi là trên rồi cũng gọi là dưới, gọi là trong rồi cũng gọi là ngoài, trong ngoài trước sau trên dưới đều không có cái vị trí chân thật và nhất định. Cho nên anh gọi là trời ở đâu? Còn nó chích đứng luôn á. Thiền sư, pháp sư, giảng sư mà nói cái chữ trời là lớn quá là hãy coi chừng, chích đứng. Anh nói cái ông trời là ông trời là ông đó ra sao? Anh bày đặt rồi anh nói gì chứ anh biết, anh thấy được cái gì? Khổng Tử đã từng nói rằng thiên thính tịch vô âm thương thương hà xíu tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, trời không phải ở xa, mà trời ở trong tâm của con người. Cho nên là anh làm lành thì là anh được cái phước báo, cái quả báo lành. Anh làm ác là anh bị cái phước báo ác, cái quả báo ác. Cái đó là do cái chân lý của vũ trụ nó sắp xếp như thế. Cũng giống như là anh trồng cái giống hột cây đắng thì anh sẽ hái cái trái đắng mà anh sẽ ăn sau này. Anh trồng cái giống ngọt, cái hột ngọt thì anh sẽ có cái trái ngọt anh ăn sau này. Chứ có trời nào đâu. Trời nếu mà lấy con mắt mà nhìn thì chỉ là thấy mù mịt, biết tâm nhàn cá, xanh xanh vậy thôi. Lấy lỗ tai mà nghe thì không có cái gì để cho anh nghe hết á. Gọi là thiên thính tịch vô âm thương thương hà xíu tầm. Ở thế thì trời là ai? Đó. Còn trong đạo Phật thì là trời cũng là tâm anh, mà làm cho anh thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là anh, rồi làm cho anh thành thanh văn như giác Bồ Tát cho tới Như Lai Phật cũng là anh. Không có trời nào sắp xếp cho anh hết. Còn cái vấn đề mà làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, cái đó không phải là trời, không phải là trời sắp đặt, mà đó là cái chân lý. Chân lý nhân quả nó sắp xếp như thế. Nên anh đi trời nắng, anh vươn cái dù lên đó thì là anh được mát, vậy có sợ gì? Còn trời mưa anh sợ lạnh đó thì anh lấy áo mưa anh cầm vô thì anh khỏi ướt, anh khỏi lạnh, vậy là sợ gì? Không có sợ gì hết đó. Còn mùa đông thì anh lấy nhiều lớp áo ấm anh mặc vô, mà chưa ấm nữa thì anh làm cái lò sưởi, anh tạo cái lò sưởi anh sưởi, hoặc là anh chưa có lò sưởi nước anh còn tệ quá còn nghèo á thì anh chưa làm được bằng điện thì là anh đốn cây củi rừng gì anh đốn nó hơ, anh lạnh thì anh lấy lửa nó hơ, trời gì với cái đó không phải trời, cái đó là nhân quả mà do mình tạo ra. Đấy, cho nên nội một chữ trời không là đủ chất. Là thiền sư, pháp sư coi như là bế tắc không nói được. Cách ra biết mắt trời như điện chớp. Cho nên cái chữ trời là không được đó nha. Đấy, tôi viết đấy mà bây giờ tôi không chịu đó các vị thấy không? Chứ đâu phải là tôi nói xấu người ta, là nói xuyên tạc người ta, hay là dành cái hay cái giỏi về mình để làm gì? Không có. Nhưng mà tại vì là giáo lý dân thừa được quyền viết như vậy thì anh nói, anh phải nói với những người dân thừa, người Phật tử mà người ta bắt đầu ta học đạo, ta nghe bằng cái nhĩ căn, bằng cái lỗ tai của dân thừa thì được, mà đem ra giáo lý đại thừa thì anh bị quấn một cái tạc, một cái rột qua như sổ tạc, anh không có điểm nào hết, không còn một điểm nào hết. Cho nên nó khó vậy đó, học Phật nó vậy đó, phải chịu khó học mới thấy cái hay của đạo Phật. Cho nên trên nội khi mà nói chữ trời là cũng không được rồi. Xoay lòng người mà rõ khắp cả trần gian đó nha. Cái chân lý nhân quả đó nó từ lòng người mà nó tác dụng ra tới cả trần gian đều là nhân quả hết đó. Chỉ mắt trời đây là để chỉ cho cái chân lý nhân quả của thiên nhiên, của vũ trụ. thiên nhiên vũ trụ, cái chân lý nhân quả đó nó trùng khắp, không chỗ nào là không nhân và không quả. Một trái ớt, một cộng hành, một dây bí, một dây bầu, một cây đào, một cây táo, một cây mít ngon, một cây mít dở, vân vân và vân vân, không lọt ngoài nhân quả được. Đó. Rồi cái ý niệm của anh, ý niệm anh thương ai thì sẽ có cái lòng thương đó nó trả lại cho anh. Mà anh ghét ai, thù ai thì rồi anh cũng sẽ có cái lòng thù ghét đó nó trả lại cho anh. Và anh yêu ai, anh thương ai, anh giúp ai thì anh khởi cái niệm đó là anh có an nhàn thanh thoát liền. Mà anh khởi cái niệm hận thù ai đó, oán ghét ai, căm tức ai đó là ngay cái lúc anh ngồi một mình anh là anh đã bị đau khổ rồi đó. Đó, cho nên là ở đây tôi gọi là cái mắt trời á, như điện chớp đó, nó soi cả lòng người và nó rọi khắp cả trần gian là vậy đó. Anh vừa nghĩ một niệm ác là ngay cái chỗ anh ngồi anh uống trà là anh đã bị đau khổ rồi, chứ anh chưa thực hiện được cái ác của anh đâu. Sở dĩ nhân tâm khởi ác, ác ti dị di như hung thần dĩ tùy chi. Người ta muốn khởi cái niệm ác, việc ác nó chưa làm được mà cái nguyên nhân đau khổ nó bưng nó đốt trong tâm hồn của các vị, đó là vì ác hành đã theo, đã hành hạ vị rồi đó. Sở dĩ nhân tâm mà khởi ưu thiện, thiện ti dị di như hung thần dĩ tùy chi. Cái tâm niệm anh muốn khởi cái niệm lành, anh muốn thương người giúp đời, anh muốn xóa đói giảm nghèo, anh đi bắt cầu để giúp đỡ những cái làng xóm khó khăn, anh đào giếng, anh thí nước để cho người ta được an ổn, anh sẽ thấy người ta sẽ nhìn anh mà người ta ứa nước mắt đấy. Ta nhìn chị, nhìn ông, nhìn bà, người ta ứa nước mắt mà người ta nói ra không nên lời đấy. Thì từ khi mà khởi cái niệm lành cho tới khi làm lành thì được hưởng cái lành trọn vẹn. Đó là cái nghĩa của cái câu là ít ai biết mắt trời như điện chớp soi lòng người mà rọi khắp cả trần gian là vậy đó. Rọi khắp cả cái lòng của anh. Anh khởi niệm lành là anh được an lành liền. Anh khởi niệm ác là anh bị cái đau khổ ngay tức khắc. Cái đó cũng là cái phải thiền đấy. Nhưng mà thế gian thiền hiểu như vậy đó, gọi là thế gian thiền là phải học vậy đó. Chứ không phải là thế gian không có thiền đâu. Thế gian thiền chứ, phải học thế gian thiền. Mà thế gian thiền ta gọi là nghiệm, chiêm nghiệm hoặc là suy gẫm. Phân tích, chiêm nghiệm, suy gẫm. Thế gian thiền thì nó ngang tới cỡ đó. Vẫn hay như thường. Một nhà bác học nào cũng là thiền đó chứ. Chế ra, đặc chế là những cái thứ thuốc để trị bệnh cũng là thiền rồi mới làm ra được thuốc đó chứ. Chế ra những cái thứ là vũ khí từ thô sơ tới tối tân đều là thiền hết. Cho tới ngày nay mà Hỏa Tiễn liên lục địa, cho tới đầu đạn nguyên tử mang theo trong Hỏa Tiễn, để nếu mà nổi một cơn thịnh nộ là tàn sát nhân loại cả hàng triệu triệu người đó, cũng là thiền không đấy. Chữ thiền là vậy đó, là tư duy, là chiêm nghiệm, tùy theo cái đối tượng mà mình cần suy nghiệm cái gì. Còn riêng chữ thiền ở trong đạo Phật đó là cái trọng tâm nó là hướng cái chủ đích về cái chỗ giác ngộ và giải thoát, nhận thức chân lý, được thấy cho được cái tính chất hư huyễn của hữu vi, rồi nhận thức được vô vi để hướng về cái chỗ thanh tịnh giác ngộ giải thoát. Thì cái thiền của đạo Phật thì nó khác với thế gian là ở cái chỗ đó. Soi lòng người rõ khắp cả trần gian. Ở năm rồi cướp đoạt của nhà Đông thì năm nay đến dựng xây cho kẻ Bắc. Thế thì là mình lấy của người này, mình hợp tác với người này, mình nên xây dựng chỗ kia đã để giống như mình hợp tác mình làm ăn, hoặc là mình tệ hơn nữa là lừa đảo dân dọc người này để đem giúp đỡ hợp tác làm ăn với người khác, thí dụ vậy, đều gọi là khứ niên vọng thủ đông gia vật mà kim nhật hoàng cư bắc xá gia. Năm nay mình lấy của đầu này rồi năm tới để mình đem mình xây dựng ở chỗ khác, thì năm nay mình hợp tác làm ăn rồi mình giật dọc của người này, rồi năm tới mình đem của cả sự nghiệp đó mình hùng hợp với người khác mình làm ăn nữa, thí dụ vậy. Thế thì là cái câu đó là ít ai biết mắt trời như điện chớp soi lòng người, soi khắp cả trần gian, ở năm rồi tước đoạt của nhà đông, năm nay đến dựng xây cho nhóm bạch. Cái đó nhiều khi mình làm giống như tốt vậy đó ha, nhưng mà kỳ thật mình không phải tốt, phải coi chừng cái đó. Lấy của đông mà đem là xây dựng bên tây, lấy của nam đem xây dựng bên bắc, lấy của ông A bà B đem xây dựng cho ông C cậu H, rồi hợp tác năm nay làm ăn năm tới, dân dân và dân dân mình sử dụng, mình xây dựng cái đồng tiền, cái đồng vốn, cái sự nghiệp đó đó, cái đó không quý nha. Dù là nhân thừa đi nữa mà đạo Phật cũng không cho mình làm vậy. Làm ăn phải chân thật, không lừa đảo, làm ăn giỏi, Phật cho phép, thậm chí rất quý. Mình làm ăn giỏi, mình làm ăn lời có lãi, làm ăn nên sự nghiệp, Phật cho phép, cũng tán thán, nhưng mà phải thành thật. Do mình làm giỏi, do mình làm nhiều, do mình siêng năng cần cù mà nó ra, nó nên của cải sự nghiệp thì Phật cho phép. Phật, đạo Phật không cấm mà khuyến khích nữa. Rồi từ cái chỗ mình mới có giàu có, mới có tiền bạc, rồi mình mới có giúp đỡ người nghèo, người khó bố thí chứ. Tuy nhiên là mà mình giúp đỡ bằng tiền, bằng bạc, bằng vật chất thì cái đó nó cứu ngặt. Hoặc là mình giúp đỡ nhiều chút thì nó cứu được nghèo, nâng người ta lên khỏi cái mức ngặt, rồi nó lên tới khỏi mức nghèo, nhưng mà cứu khổ không được. Vật chất, đề tài, sự nghiệp nó không cứu khổ được. Cho nên là cái giáo lý của đạo Phật thì phải cứu ngặt, rồi cứu nghèo rồi phải đi tới cái chỗ cứu khổ. Chứ có người là có cuộc phim ở Việt Nam này, cuộc phim ngoại quốc mà có cái đề tài là người giàu cũng khóc đấy, giàu lắm mà vẫn đau khổ triền miên, đau khổ, đau khóc suốt, không có những cái giờ phút được an lành. Và trên thế giới hiện nay cũng vậy, cũng có những người rất giàu mà không có hạnh phúc, chỉ lo làm giàu vậy thôi. Việt Nam mình bây giờ cũng bắt đầu là làm ăn được đó, cũng có người giàu lắm đó, nhưng mà người giàu mà biết đạo Phật, biết thiểu dục, biết tri túc thì người giàu đó được an lành hạnh phúc. Còn không có học Phật đó, thì phần nhiều là giàu mà không có hạnh phúc, không có được an vui, rồi lật bật cái rồi ngã ra chết rồi thì chỉ nuối tiếc vậy thôi, chỉ nuối tiếc đau khổ bằng nuối tiếc vậy thôi, chứ không có hưởng cái gì. Cho nên cái đó là phải thiền định để ý mới thấy được cái đó. Có người giàu lắm, tôi thì gặp nhiều lắm, mà điều chuyện đó mình nói ra này nó tùm lum ra, rồi nó dính người này, nó dướng người kia, đụng người nọ thì người ta chỉ đau khổ thôi, đâu có được gì. Tôi nghĩ rằng là cái việc này là nhiều người chúng ta trong Phật tử chúng ta đều biết, đều thấy. Có chừng chứ giàu mà không có an lành, không có hạnh phúc. Cho nên là đừng có ở năm này tức đoạt của nhà đông ha, năm này đến là dựng xây cho cái bắc, đừng làm cái đó. Đừng lấp thịt người này đem tặng cho người kia, lấp thịt của người đem tặng cho cái người đau khổ kia đó, thì rốt cuộc rồi cái người đau khổ kia nhận cũng không có bình an được, mà cái người bị lấp thịt đó thì cũng không có bình an được. Cái đó trong kinh Bách Vụ có nói cái ví dụ đó. Ông vua tàn ác quá, ông hành hạ người ta lóc thịt thì người ta quá, rồi tới chừng người ta khóc đau quá, rồi tới tay ông nói thôi bây giờ ta lấy thịt của cái người kia ta đem ta trả lại cho ngươi. ta lắp của người có 3 kg, bây giờ ta trả cho nhà người 4 kg 5 kg đó. Cái người mình được xả thịt đó cũng vẫn cưới là khổ đau khóc lắm. Nhà vua hỏi sao ta lấy của nhà ngươi, ta sai lầm, ta nhận của nhà ngươi có 3 kg mà bây giờ ta trả cho ngươi 4 kg dư rồi mà ngươi còn khóc. Thì ai cũng cười, nói cái nhà vua đó thì không có trí tuệ, đừng làm hại người này rồi đem thì cho người khác thì để gọi là lấy cái phước đức, cái ăn vui gì đó. Không phải vậy, không nên làm vậy. Lấy của đông mình đem mình khủng bố, mình làm tội lỗi, làm đau khổ ở phía đông mình đem qua xây dựng cho phía tây đó, không nên làm phước bằng kiểu đó. Vật suy nghĩa chẳng cứ đâu làm chắc. Trong kinh Phật cũng có nói, mà người xưa cũng có nói, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Cái người mà công minh liêm chánh tài đức ân oai người quân tử, cái vật phi nghĩa người ta không thèm dùng nữa nha. Người phi nghĩa người ta không làm bạn, vật phi nghĩa người ta không thèm dùng. Ai thì tôi không biết, chứ còn tôi là tiền tài mà phi nghĩa là cho tôi không dám nhận. Thành thật mà nói, tôi đã từng trả bao nhiêu người rồi mà bao nhiêu người chửi tôi tan nát, chửi bỏ không chơi với tôi nữa, bỏ từ giá tôi luôn. Cuộc đời tôi là có thật bao nhiêu cảnh chứ không phải là một lần. Cái mà không đáng dùng là không dám dùng. Người ta đã từng cho tôi một lần là cả mấy chục lượng vàng vậy đó. Cho rồi để giúp đỡ cho tôi làm việc đó, mà tôi thất bại, không làm được việc đó, không thành công, rồi tôi hoàn lại cho anh ta, người ta không chịu. Tôi trả cho người ta, người ta giận tôi quá chừng mà nội, giận không còn gì là cảm tình nữa. Mà tôi chấp nhận này, không còn cảm tình nữa cũng được, chứ còn cái đây là tôi phải hoàn trở lại thôi, chứ còn bảo tôi ăn không được. Cái đó có cả đời tôi bị bao nhiêu trận rồi. Cho nên có những người, cái đó cũng là cái tánh dễ đó, mình cũng không biết sao nói đó, không ăn được. Bởi vì nó là nó ăn vậy là không, nó không có trúng gì đạo lý, nó phi nghĩa. Cho nên cái từ này nè, mà tôi học hồi nhỏ cơ, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Còn trong luật sa di thì nói rằng là ninh tự đoạn thủ chứ bất thủ phi tài, chẳng tài là chặt tay mình bỏ, chứ còn lấy của quấy không lấy. Đó là luật sa di, ai có thọ giới sa di học đạo là có biết câu đó đó. Nãy chí thâu thế màu độ nảnh gia di thâu đạo, cái của mà ăn trộm ăn cắp đó, kim ngân trọng vật vị trí nhất trong chiếc phào là vàng bạc của báo, cho đến mũi kim ngọn cỏ thế cầu hàng người ta không cho là không được lấy. Lấy là phi nghĩa đó, là vật phi nghĩa đó. Nên tự đoạn thủ bất thủ phi tài, thà là chặt tay của mình bỏ, chứ không lấy cái của phi nghĩa. Hồi nhỏ học chữ nho như vậy, rồi lớn lên học Phật như vậy, cho nên là cái mà không có nghĩa, không đúng cái nghĩa là không thọ dụng, không ăn, không lấy, không dùng. Cho nên vật phi nghĩa chẳng cứ đâu làm chắc. Mà cái người mà sử dụng cái vật phi nghĩa đó rồi nó không có bền đâu. Nếu mà người đệ tử Phật học Phật thì nhìn vào cái chân lý nhân quả, chúng ta sẽ thấy điều đó là sự thật đó. Không có chắc, không có bền. Trước mắt thì có ăn được, có hưởng được, nhưng mà rồi đó bao nhiêu cái nguyên nhân đau khổ khác, thậm chí là tù tội cũng có. Thí dụ như mấy người mà tham nhũng hối lộ rồi đó là phi nghĩa đó. Tiền tài tham nhũng hối lộ là tiền tài phi nghĩa đó, bất nghĩa đó. Rồi lừa đảo gạt gẫm người ta để cho có đó, cái đó là phi nghĩa đó, là bất nghĩa đó. Bất nghĩa bất nhân, bất lương, bất bất chánh là cái đó đó. Thì người đệ tử Phật không dùng cái đó, bởi vì nó không có chắc. Vật phi nghĩa chẳng cứ đâu làm chắc, sự nghiệp này như băng nổi biển nước trôi.
băng mà nổi trong cái biển nước. Hiện giờ Bắc Băng Dương với Nam Băng Dương là nghe các nhà khoa học người ta nghiên cứu đó, người ta nói rằng là băng nó tan ra rồi nó nổi ở dưới biển. Mà nó tan ra mà nó nổi dưới biển như vậy có nghĩa là nước mỗi ngày nó cao lên đó, cao lên đó, rồi những cái vùng đất nước nào mà đất thấp là bị ngập đó. Các nhà khoa học người ta tiên đoán là rồi đây nước sẽ ngập nhiều cái đất nước mà đất thấp bị ngập vì khí hậu của thế giới nóng lên. Mà nóng lên đó thì là băng của Bắc Băng Dương, của Bắc Cực, của Nam Cực nó tan rã thì nó xuống biển, mà xuống biển thì lần lần nó tan dần thì là nước nhiều. Cho nên là vô nghĩa tiền tài sang bát tiết. Cái tiền của mà vô nghĩa nó giống như là cũng nước đá mình đem mình bỏ vô trong cái ly nước một lát nó tan hết, là tại vì cái ly nước đó nó không lạnh bằng nước đá, cho nên nước đá nằm trong nước vẫn tan, nước tiết nước đá mà nằm trong biển vẫn tan, bởi vì cái nước biển này nó chưa được không độ cho nên nó mới là nước. Còn nếu không độ thành nước đá rồi mà nước đá là thiết mà nó nằm ở dưới biển, nó trôi dưới biển, có nghĩa là nó sẽ tan lần ra phải đấy. Cho nên người ta, người xưa ta ví dụ là sự nghiệp này như băng nổi biển nước sôi. Băng mà nổi trong nước sôi, trong nước nóng là băng nó sẽ tan từ từ. Như cát trôi theo dòng thác của núi đồi. Tôi ở đây tôi mới biết cái này nè. Mỗi một trận mưa vậy đó là nó cuốn cát ở trên các cái vùng đồi nó xuống ào, nó lấp, nghĩa là những con đường đi nó lấp lên cả thước vậy đó. Rồi phải xới cái đó đi mới được, chứ không là nó cuốn ở trên đồi nó đem xuống. Mà có lần tôi đi Hà Nội thì tôi gặp cái nước sông Hồng mà cái mùa nước lũ đó, một đêm vậy đó nghe, nó dung bao nhiêu chục thước cát ở trên sân người ta, ở trên cái sân chùa. Mà trong một đêm một ngày nước lũ nó đổ ầm ầm xuống vậy rồi nó cuộn lên sân. Tới chừng bữa sau là cả năm mười thước khối cát ở trên một cái vùng đất chùa của mình đó. Đấy, thấy cái đó là mình mới làm thơ mới được đó. Như cát trôi theo dòng nước của núi đồi, ai ngăn được vô thường đổi thay xoay chuyển. Đây, vô thường đổi thay xoay chuyển lắm đó. Rồi mình đọc cái đây nữa ha. Rồi mình nhớ tới cái chân lý vô thường đó. Học mình đọc cái bài này rồi mình chiêm nghiệm, mình ngẫm nghĩ tới cái chân lý vô thường, cho nên mình mới bớt đi, không có khởi cái niệm tham nhiều. Cuộc đời vô thường lắm. Mình sống đây là ngay trong cuộc đời sống mình đây nè, hễ có sanh ra thì nó đi tới lớn lên, mà nghe trong lúc là sinh rồi nó đi tới lớn lên đó là từng sát na có già rồi ở trong đó đó nha. Rồi lớn lên rồi đó, ngay trong lúc mình sinh ra đi tới lớn lên tới trưởng thành 18-20 tuổi là đã có già rồi. Từ 20 tuổi tới 30 tuổi rồi là tới 32-35 tuổi là nếu mà thanh niên mà chơi cầu thủ là người ta sẽ cho mình hưu rồi đó. Bởi vì người ta nói ra đây là lão tướng rồi, đi đánh quần vợt rồi đó, cỡ 40 người ta cũng gọi là lão tướng rồi. Thế là nó già vậy đó. Nó già từ, nghĩa là sinh ra thì đã có già, rồi tới lúc là trưởng thành, lúc thành thanh niên, thành thiếu nữ. Rồi ngay trong lúc là thiếu nữ đi lên tới cỡ 30, mà mấy tuổi thì gọi là lão tướng rồi. Nghĩa là già khá rồi đó, người ta cái sức khỏe tự nó kém, cho nên đá banh không còn nổi nữa, chơi chơi
thế sao đá banh không nổi nữa, quánh quần dạ cũng là lão tướng, quánh đi lão tướng thôi chứ quánh đi thanh niên không nổi. Đó, thành ra là ai ngăn được vô thường đổi thay sẽ chuyển. Bản thân mình là sanh, già, bệnh, chết. Và mọi sự vật đều sanh, trụ, dị, diệt. Cả cái vũ trụ là luôn luôn là thành, là trụ, là hoại, rồi không. Đó là sự thật. Đó là bốn cái chân lý đó. Bốn chân lý đó để chúng ta nhìn về bản thân của con người là sinh lão bệnh tử, nhìn về núi sông đất liền trời trăng mấy nước cỏ cây hoa lá thì chúng ta thấy là sinh trụ dị diệt, nhìn vào cả cái vũ trụ bao la thành trụ hoại không, vô thường đấy. Ngay bây giờ tôi đang ngồi nói đây nè, là một trận bão ở đâu đây nè, hôm mình mới nghe giờ quên rồi, trận bão chết cũng trận nước lụt bao nhiêu người, còn ngay bây giờ ở Trung Quốc vẫn còn bão, cũng ở Trung Quốc đấy, nước sắp vỡ đê và hiện giờ là nước lũ chết cũng mấy chục người đó, còn di tản là bao nhiêu trăm ngàn người đó. Đó là vô thường đấy, vô thường chi phối tất cả. Ngay cái lúc mà chúng ta sống vẫn là bị cái chân lý vô thường nó tác động, nó hoành hành rồi đó. Cho nên là vô thường thì nó vậy đó, nhưng mà không được, không có vô thường nha. Mình học cái này mới là ngộ chứ, không được, không có vô thường. Vô thường nó làm cho quả địa cầu này thành trụ hoại không, vô thường nó làm cho sự vật hiện tượng sanh trụ rồi dị rồi diệt, vô thường nó làm cho con người sanh lão bệnh tử, mà không được, không có vô thường mới ngộ. Do vậy cho nên chúng ta không có sợ hãi vô thường. Tại sao mà không được, không có vô thường? Là tại vì nếu mà không có vô thường là mình làm sao mà mình có cho tới cái ngày mình biết đi. Cha mẹ ai, đẻ ra ai đều không có biết đi, không có ngồi được nó chứ đừng nó đi đứng. Mới sinh ra thì đà khóc qué, trần có vui sao chẳng cười khì. Nguyễn Công Trứ đã viết câu đó. Mới sinh ra thì đà khóc qué, trần có vui sao chẳng cười khì. Mới sinh ra không có ai mà khóc khóc. Mới sinh ra là khóc qué rồi. Thế thì là đâu có đi được. Mà mấy tháng sau ngồi được là tại vì vô thường đấy. Rồi 6 tháng sau là đi đứng chân được là cũng tại vì vô thường đấy. Rồi 4 năm sau là đi mẫu giáo được cũng tại vì vô thường đấy. Rồi 18 tuổi, 17, 18 tuổi lên xe hoa, rồi có đôi có bạn vui quá sức vui cũng tại vì vô thường đấy. Đấy, cho nên là hay đó, nghiệm cái này mới hay chứ. Vậy đó, vô thường nó đem lại cho cái vui cho con người, mà vô thường nó cũng đem lại cái bất an, bất ổn, bất bình, khổ cho con người. Do vậy cho nên là khi mà nhận thức được chân lý rồi đó, thì đạo Phật dạy đó, là chúng ta phải tùy thuận chân lý. Xứng tánh khởi tu, tùy thuận chân lý. Ở cái từ đó hay hết sức hay. Mình tu mình đừng đòi hỏi cái gì ghi gớm lắm đâu. Đòi hỏi cái gì ghi gớm là không có được á. Tu mà phát tâm tu rồi nghĩa là ào vô chùa cái để bỏ tiền ra cho thiệt nhiều, rồi để xây chùa cho thiệt đẹp, rồi làm nhà cho các hòa thượng ở cho thiệt đẹp vậy đó. Mình tưởng đâu là mình tu vậy là ngon rồi đó. Rồi mình nhờ tâm sự nhờ thầy nha, đem tiền tới nạp cho thầy, thầy cúng, rồi thầy giái, thầy chú nguyện, rồi mỗi năm là đầu năm là đem tiền cho thầy cho nhiều để thầy cầu an. thì để chờ cái lúc chết rồi nhờ thầy cầu siêu, cái đó không phải là nha. Không tu kiểu đó là không có được gì hết. Không có được gì hết. Mà cái việc tu tập đó là chấp nhận vô thường. Chấp nhận sanh, chấp nhận lão, chấp nhận bệnh, chấp nhận tử. Và nhìn ra hiện tượng giảng pháp, chấp nhận sanh, chấp nhận trụ, chấp nhận dị, chấp nhận diệt. Và nhìn cả vũ trụ, nghe cả vũ trụ cũng đều chấp nhận cả thành trụ hoại không. Học hiểu như vậy nên ta gọi là tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của giảng pháp, cái tánh của các cái loài vật hữu vi, động vật, thực vật, khoáng vật đều là sanh trụ dị diệt, đều là thành trụ hoại không, đều là sanh lão bệnh tử. Cái tánh của vạn hữu vũ trụ là vậy đó. Cho nên là tu là phải tập. Chứ tu mà cầu nguyện không được. Vô cái lấy Phật làm cái đối tượng cầu nguyện, con đã xây chùa cho Phật ở, rồi con Phật phải phù hộ cho con và gia đình con mạnh hoài, không có được. Phật là tại vì là mấy người không biết, mấy người làm Phật là mấy người tưởng là Phật, chứ nếu mà ông Phật mà được là ông nói đừng con, đừng. Như Lai Thế Tôn không làm được việc đó đâu con. Bản thân Như Lai Thế Tôn đây mà vẫn sống ở trong vô thường mà. Nếu Như Lai Thế Tôn mà không có sống, không bị vô thường chi phối thì Thế Tôn làm sao mà có được Gia Du Đà La? Rồi Thế Tôn đâu mà có được La Hầu La? Rồi Thế Tôn đâu có cái ngày đi xuất gia? Rồi bây giờ Thế Tôn đâu có cái ngày để đi giác ngộ, để chứng đạo Phật, để thuyết pháp đâu? Thế Tôn vẫn là cái thằng phàm phu kia mà, những cái tên mà người ta gọi là Thái tử Tất Đạt Đa kia mà ấy. Nhưng mà nhờ vô thường đó, nhờ cái chân lý vô thường, cho nên là Thế Tôn mới thấy được cái cõi đời là sinh là lão, là bệnh là tử, là sinh trụ dị diệt, là thành trụ quả không. Rồi Thế Tôn mới đi tu. Thế Tôn mới đi tu là Thế Tôn mới chứng được chân lý. Chứng được chân lý rồi Thế Tôn mới là tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Cho nên là Thế Tôn giờ này là tụi con thấy không, nè răng rụng nè đấy. Cho nên bây giờ ở thế gian giờ ta còn thờ cái răng Phật cái cả. Nếu mà Phật mà không có rụng răng thì răng đâu ta thờ. Rồi người ta mệnh danh là Tháp Thờ Xá Lợi tùm lum kia cả. Xá Lợi thiệt Xá Lợi giả thì chưa ai biết được, nhưng mà ta làm cho thờ tùm lum kia cả. Nếu mà Thế Tôn mà không có nhậm niết bàn, không có thiêu đốt Phật cho thì Xá Lợi đâu có để cho ta thờ. Đây, nghe cái chỗ đó chúng ta thấy biết là cái chân lý vô thường là quý lắm đó. Không có được sợ nha chưa. Không được sợ. Mà cái đó là phải thiền định mới biết được, mới không sợ. Không có tu thiền định là cứ sợ hoài. Sợ già lắm. Sợ chết lắm. Sợ nhìn thấy cái răng của mình rụng ha. Nhìn thấy cái thân thể mình già nó hang sợ lắm. Đừng sợ mới được nha. Tôi theo đạo Phật là đừng sợ. Bởi vì vô thường không có thiên vị ai, kể cả Như Lai Thế Tôn. Thế thì mình là đệ tử Phật mà mình đòi Như Lai phù hộ cho mình nghĩa là đừng bệnh, đừng già, đừng chết thì Như Lai chịu thua, không dám nuốt tiền đó đâu. không dám thọ dụng cái chùa đó đâu. Trời ơi, tụi bay cứ chùa cho tao. Thật sự là ta cũng chẳng ở mà tụi bay đòi kiểu kỳ cục quá thì ta làm sao ta làm được. Cho nên coi chừng là bỏ tiền ra sẽ giữ rồi đòi không có được cái gì trên. Bỏ tiền ra làm chùa thì được, làm chùa để tăng chúng ở tu học hành, rồi mình cũng học theo chân lý mình tu thì chuyện đó không có sao. Nhưng mà bỏ tiền ra cất chùa cho giữ, rồi đòi gì lấy cái đó làm điều kiện để đòi Phật thì không được. Phật cũng không dám nhận chùa đó đâu. Cho nên cái câu đó chơi vậy thôi. Dịch
như cát trôi theo dòng nước của núi đồi, đó là vô thường đấy. Ai ngăn được vô thường đổi thay xoay chuyển? Không ai ngăn được, kể cả Như Lai Thế Tôn cũng không ngăn được. Như Lai Thế Tôn tu bằng cái phương pháp gọi là tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của vạn pháp như vậy, cái tánh của hữu vi pháp như vậy, sanh trụ đi diệt. Tánh của vũ trụ là thành trụ hoại không. Cái tánh của nhân sinh là sinh lão bệnh tử. Đó gọi là tùy thuận pháp tánh. Xứng tánh khởi tu. Xứng tánh khởi tu có nghĩa là mình tu á, mình đừng có đòi cái gì hết á. Mình tu là tôi ví dụ nghe rất là dơ đấy. Nghe là các vị gọi là tôi nói tục đấy. Chứ tôi nói không có phải tục gì hết trơn. Nói rất là đúng. Mà các vị không chịu nghe thôi à. Tôi nói cái chân của mình mà mình rửa đó là tại vì mình đạp. Mình dẫm phải. Một là mình dẫm phải đất bùn bụi cát. Mà mình muốn lên cái giường sạch. Có ra có nệm đàng hoàng. Thì mình phải rửa chân. Đó là mình đạp giường bụi cát á. Còn mình đạp cứ heo cứ chó cứ người ta. Hoặc là mình đạp nhầm cái thây chết của con này con nọ, nó thúi quá trời mà nó sợ nó nhiễm độc nữa. Cho nên là mình đạp cái thứ dơ chừng nào để mình rửa kỹ thì đấy, rửa sạch bông. Là tại vì mình đạp dơ mình mới rửa. Chứ mình không có đạp dơ là mình không có rửa. Không có rửa làm chi. Mấy công nương, mấy hoàng tử, mấy bà chúa rồi lâu lâu rồi 2-3 ngày là ta tắm, là ta tắm cho nó thơm, cho nó sạch đó. Chứ còn thật sự thì người ta không có dơ. Cho nên không rửa cũng ngủ được. Không rửa cũng ngủ được. 3 ngày không tắm, không rửa cũng ngủ được. Ở cái xứ lạnh nó mát rồi, có khi 3 ngày không tắm cũng được. Người nào kỹ muốn cho thiệt khỏe thì nấu nước nóng rồi tắm mỗi ngày vậy thì nó nhẹ nhàng, nó thoáng cái chân lông hơn. Còn bằng không 3 ngày thì vẫn không sao hết. Không cần rửa. Nếu mà cần sạch sẽ thơm tho thì thay đồ mới. Bỏ vô máy giặt là chuyện nó dễ rồi, thay đồ mỗi ngày mỗi bộ thì tốt. Còn bằng không 3 ngày bộ cũng không sao. Nếu ở cái xứ mát lạnh này giống như chỗ tôi ở đây nè, có lúc tôi bận luôn 2-3 ngày không sao hết. Cho nên là cái chuyện tu của mình đó là gọi là của đạo Phật, đây gọi là xứng tánh khởi tu. Cái tánh của vạn pháp nó như vậy thì mình cũng phải sống nó như vậy, tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của vạn pháp là sanh là trụ là gì là diệt, là thành trụ phải không, là sanh lão bệnh tử, thì mình cũng tùy thuận vậy đó, chứ không có đòi cải được và cầu nguyện gian sinh cái gì được hết trơn. Phật không có cải được cái vô thường. Vô thường là chân lý, vô ngã là chân lý. Vì vô ngã cho nên nó mới vô thường. Vì vô ngã cho nên nó mới không bệnh chắc, nó mới biến dịch, nó mới vô thường. Mà vô ngã vô thường á thì đương nhiên là khổ. À vậy đó, cho nên khổ là cái nó đi theo một dọc, rồi từ vô ngã mà nó diễn biến ra chân lý vô thường, từ chân lý vô ngã vô thường nó diễn biến ra chân lý khổ. Cho nên cái khổ nó cũng ở trong cái vui á. Mà biết được cái nguyên nhân của khổ rồi bỏ cái nguyên nhân khổ thì nó lại thành ra vui. Mà vui tìm ra cái vui không có, thành ra rốt cuộc là vô thường, khổ vô ngã, rồi cuối cùng không có gì. Đó là chân lý, nó đi một cái vòng tròn như vậy, rồi nó đảo lại cứ vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh và không. Không rồi thì nó sinh ra cái hiện tượng giải pháp nào đó khác, nó duyên khởi để sinh ra cái khác, thì gọi là cái đó là một vật hay là một người cũng mang cái tính chất vô ngã nữa, rồi vô ngã vô thường khổ bất tịnh không. Cái vòng đó nó xoay dần như vậy gọi là luân hồi đấy. Thế nên là ai ngăn được vô thường đổi thay xoay chuyển. Cái này phải nhiễm đó, uống trà phải nhiễm đó. Lập sinh kế chứ âm mưu quỷ quyệt. Đây, cái này là để nhắc nhở đó. Nhật cường giả quyệt, duy sinh kế, khắp ở triêu khai mộ lạc quan.
mình lập cái sinh kế, mình thảo luận ra một cái kế hoạch làm ăn mà bằng gian manh xảo trá giả quyệt, cái đó không tốt. Người đệ tử Phật không làm cái đó. Cái sinh kế mà mình làm ra, mình sắp làm đó, là phải là có lợi mình, lợi người, lợi cho xã hội nhân quần, thì cái cách đó đó mới là được an lành, mới được hạnh phúc, mới được lâu dài. Còn mình lập sinh kế với cái âm mưu quỷ quyệt, lừa đảo gạt gẫm để mà có, thì cái đó người đệ tử Phật hoàn toàn không nên làm, bởi vì nó không có bệnh chắc. Sự thật nó không có bệnh chắc, dù là không ai trù được đâu, không ai rủa gì đâu, mà nó không có bệnh chắc. Giống như câu trên đã nói đó mà, ai biết mắt trời như điện chớp, soi lòng người, soi khắp cả trần gian, cái chân lý nhân quả nó không có để cho mình làm đau khổ người khác được đâu. Đấy. Cho nên đừng bao giờ người Phật tử mà lập cái sinh kế là nghĩ ngợi ra một phương pháp làm ăn với cái âm mưu quỷ quyệt là không nên làm. Lập sinh kế với âm mưu quỷ quyệt, sự nghiệp cơ đồ bông bí cánh phù dung, ở đây ai cũng biết. Nên những người giàu mà nó không có tồn tại lâu dài đó, người ta gọi là nhà giàu bông bí, nghĩa là cái tiền của nó không có cơ sở lâu dài, mà nó tình cờ do một cái dịp may nào đó mà có ra với một cái người ta gọi là quanh tài, chứ nó không có cái cơ sở lâu dài. Mình nói nghe thì cũng kỳ vậy, thí dụ như là cái tiền mà đá gà mà ăn được một độ thì được cái gì? Cờ bạc mà ăn á, tiền cờ bạc ăn không sao được. Ăn rồi đó thì lạnh dũng dĩnh trong túi đó vậy, một vài trăm triệu, 500 triệu, tỷ gì đó, thí dụ vậy đi. Thì cái tiền đó là rồi mình cũng vẫn xài lớn lắm. Tiền dễ kiếm là mình xài lớn lắm, phung phí lắm. Còn thường thường là ở vùng quê tôi biết đó mà, quánh bài thí dụ như mình ăn bữa đó được 1 triệu. 1 triệu thì bè bạn rủ ăn nhậu chơi, nghĩa là có 200-300 ngàn rồi mình ăn tức khắc, ăn ngay tức khắc, đãi đàn ngay tức khắc. Rồi anh khác cũng ăn được 1 triệu rồi cũng nhậu nhẹt, cũng đãi đàn ngay tức khắc, cũng chơi cho đã rồi, tiền dễ kiếm mà. Thì té ra rốt cuộc rồi là cờ bạc, rồi mãn mùa cờ bạc thì kiếm lại là không có người nào là có tiền ăn hết trơn, người nào cũng thua tiền. Vậy rồi người ta hỏi chứ tiền gì, tiền ở đâu mất hết đi? Thì tiền nó vô mấy cái nồi cháo gà, nó vô mấy cái túi của cái người mà chứa sâu bài, rốt cuộc là tiền nó vô bài chứa sâu hết trơn. Mình trúng 1 triệu rồi mình sâu vô 100 dĩa ợt à, mình đưa ra 100 mình bỏ sâu dĩa ợt à. Rồi anh khác cũng trúng lại 1 triệu, cũng tiền gì xây dựng nhau đó, rồi cho bỏ vô tâm sâu cũng dễ ợt à. Rốt cuộc rồi là cái tiền nó thua nó vô trong cháo gà, trong gỏi nhậu, với rượu bia, lại với cái túi của cái ông bà chủ cái nhà để chứa bài. Cho nên là lập sinh kế với cái âm mưu mà là quỷ quyệt gian trá lại với cờ bạc là nó làm được. Đạo Phật không cho phép làm, đạo Nho cũng không cho phép làm ăn cái kiểu đó. Thì cái người như vậy là lập cái đồ sự nghiệp là như bông bí cánh phù dung vậy đó, sớm còn tối mất vậy đó. Sớm nở chiều tàn, cánh phù dung cũng vậy. Phù dung, cái bông phù dung đẹp lắm, nhưng mà trạng sáng thì thật là đẹp, đẹp không tả nổi, không có bút mực nào tả cái đẹp, cái hân hoan của cái bông phù dung. Nhưng mà bắt đầu là từ 12 giờ trở đi là bắt đầu là xuống héo tàn cho tới chiều là rụng. Cho nên ta gọi là nhà giàu bông bí, có nghĩa là nó không có lâu dài, cũng sớm nở chiều tàn. Nó cũng giống như phù dung vậy, phù dung đẹp đẹp lắm mà trong ngày thôi. Thành ra là sự nghiệp cơ đồ như bóng bí, cánh phụ dung là vậy. Thế thì tóm lại là cái bài này đó, là nếu mà nói về thừa đó thì nó thuộc về nhân thừa Phật giáo. Nên là mình chỉ thừa là cái cổ xe đó mà, là mình là mình tu theo cái nguồn tư tưởng hướng dẫn này đó, thì mình ở trong cái phạm vi xây dựng con người xã hội, nhắc nhở mình cảnh giác về nhiều mặt và cách ăn ở đời của mình, thì ở trong cái phạm vi của con người thôi, của xã hội thôi. Cho nên gọi là cái hệ thống giáo lý về nhân thừa Phật giáo. Thế thì là coi như là tạm ngừng cái tiếng ra ở đây. Bây giờ tôi đọc lại một lần nữa, nghe chơi, để rồi chấm dứt. Uống nước suối, là cái đề tài là thiền trà. Uống nước suối đã lòng khi giải khát, nhấp trà ngon quan niệm chuyện nhân tình. Đã là đời có trọng cũng có khinh, cảnh giác mạnh kẻ tâm xà khẩu Phật. Ít ai biết mắt trời như điện chớp, soi lòng người soi khắp hết trần gian. Ở năm rồi tước đoạt của nhà Đông, năm nay đến dựng xây cho nhóm Bắc. Vật phi nghĩa chẳng cứ đâu làm chắc, sự nghiệp này như bông nổi biển, như băng nổi biển nước sôi, như cát trôi theo dòng thác của núi đồi. Ai ngăn được vô thường đổi thay xoay chuyển, lập sinh kế để âm mưu quỷ quyệt. Sự nghiệp cơ đồ bông bí cánh phù dung. Thế là hôm nay tôi gửi đến Phật tử gần xa cái bài thơ là thiền trà, để ngâm nga chơi cũng được, chưa đi sâu vào Phật giáo thì ngâm nga chơi cũng được, uống trà rồi nằm nghỉ chơi cũng được. Còn nếu mà nói gì bắt đầu tu thì nó là cái nền tảng để đi lên thiên thừa, rồi lên thanh văn duyên giác, rồi đại thừa, rồi tới vô thượng thừa, tối thượng thừa. Xin kính chào toàn thể các Phật tử, hy vọng rằng các Phật tử để ý văn như tư, tư như tu, để chúng ta cùng một tiến lên con đường học đạo. Xin chúc toàn thể các vị thân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.